xin kính mời hội thánh đồng đứng lên để nghe lời của Chúa được chép ở trong sách Châm Ngôn đoạn 29 câu 15 là câu kinh thánh nền tảng của bài giảng luận sáng hôm nay. Châm Ngôn đoạn 29 câu 15: Roi vọt và sự vỡ trách ban cho sự khôn ngoan, còn con trẻ phóng túng làm mắc cỡ cho mẹ mình. Đây cũng là câu gốc của ngày hôm nay. Kính mời hội thánh cùng đọc chung với tôi lại câu này. Xin chúng ta bắt đầu. Roi vọt và sự vỡ trách ban cho sự khôn ngoan, còn con trẻ phóng túng làm mất cỡ cho mẹ mình. Xin kính mời hội thánh đồng ngồi. Chủ đề của bài giảng luận sáng nay là thương cho roi cho vọt. Xin kính mời mục sư Nguyễn Trương Hoàng Dũng.
Tôi không biết quý cụ với mạnh chị em ở đây có ai thường bị ba mẹ đánh đòn không? Tôi nhớ hoài à, mỗi lần mà bị như vậy là bị phạt kêu vô, Dũng vô đây, nằm xuống. Mà đánh thì thường là nằm xuống đánh vào mông, mà đánh đau. Đánh nói là mấy roi là đúng mấy roi, nói ba roi là đúng ba roi, mà năm roi là đúng năm roi. Mà đánh xong rồi nó có lằn luôn. Mà mình nghĩ ở Mỹ này mà ngày hôm nay mà bị con nào mà bị cha mẹ mà đánh mà có lằn mà đi vô trường mà thầy cô thấy á, là xong. Cô chú anh chị em nghĩ là ở Mỹ này cha mẹ có phép đánh con không? Không biết các bạn những gia đình trẻ mà có con nhỏ đó, các bạn có phạt con bằng cách đánh đòn đó hay không? Các bạn trẻ nghĩ như thế nào? Nên đánh đòn hay là không nên đánh đòn? Cũng tùy theo đứa nhỏ của mình, tùy theo đứa con của mình. Có đứa thì nó chịu cứng, nó không chịu ngọt, mà đứa có chịu ngọt mà nó không chịu cứng. Trong 50 tiểu bang ở Mỹ thì hiện nay còn 17 tiểu bang vẫn còn cho phép giáo viên được đánh đòn học sinh. Tôi biết điều đó không? 50 tiểu bang, vẫn có 17 tiểu bang vẫn còn cho phép giáo viên đánh đòn học sinh. Thường đã trong mấy trường tư. Tính đến năm 2024 thì việc đánh đòn vẫn được xem là hợp pháp ở các trường tư thục ở trong mọi tiểu bang của Hoa Kỳ, ngoại trừ Illinois, Iowa, Maryland, New Jersey và New York. Những cái chỗ đó thì trường tư, trường công gì cũng không được phép đánh học sinh hết. Nhưng mà những trường còn lại thì họ cho. Đối với bên Âu Châu đó, thì cái việc mà đánh đòn học sinh trong trường đã bị coi là một cái điều mà gọi là outlaw, nó là outlaw, đó là phạm pháp. Canada, này, Úc, New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc, Do Thái và hầu hết các nước phát triển ở châu Âu. Thành ra Hoa Kỳ với lại Singapore đó, và Tân Gia Ba đó là hai quốc gia phát triển duy nhất vẫn còn cho phép đánh đòn học sinh ở trong trường. Kỷ luật bằng việc đánh đòn bị cấm ở trong 128 quốc gia trên thế giới này, ngoại trừ Mỹ với lại Singapore. Nhưng mà hồi vào khoảng thế kỷ thứ 19 tới 20 đó, thì cái việc sử dụng mà đánh đòn học sinh đó, họ nghĩ rằng đây là một cách để mà thúc đẩy học sinh học tập tốt hơn và duy trì các tiêu chuẩn, các hành vi tốt một cách khách quan. Và cái sự thực hành cách sửa phạt này thường được coi là một cách công bằng và hợp lý để kỷ luật học sinh, đặc biệt là do cái sự tương đồng của nó với cái hệ thống tư pháp hình sự. Thành ra giáo viên ở vào thời cuối thế kỷ thứ 19 được khuyến khích sử dụng cái cách sửa phạt này hơn là mỗi cái kỷ luật khác. Nghĩa là thầy cô giáo hồi đó là hễ mà đứa nào mà lộn xộn, đứa nào mà không nghe lời là bị đòn. Ở trong những đất nước nói tiếng Anh đó, thì cái quyền sửa phạt trẻ em của giáo viên được đặt ở trên cái vị trí cao cả, nó gọi là cái luật in loco parentis, nghĩa là trong tiếng Latin có nghĩa là ở vị trí của cha mẹ. Thành ra cái trách nhiệm pháp lý đặt trên những người thầy cô đó, họ cũng như là những người cha mẹ của các học sinh, và họ có phép để mà đánh đòn các học sinh nào mà không ngang bướng hay là không nghe lời. Vấn đề là ở trong xã hội chúng ta ngày hôm nay, cái kỷ luật bằng việc đánh đòn thường bị hiểu lầm. Một số người thì cho rằng đây là một cái hành động rất là cực đoan. Có những người họ hoàn toàn từ bỏ cái vấn đề mà roi vọt ở trong cái vấn đề kỷ luật con cái. Thì họ nói rằng là bây giờ thời buổi này mà còn đánh đòn con đó là cái điều đó không có văn minh. Đó. Họ nói cái điều đó giống như là mỗi rợ á, ác quá. Nhưng mà Châm Ngôn dạy chúng ta rằng kỷ luật yêu thương là một trong những công cụ chính của Chúa để phát triển sự khôn ngoan và nhân cách của một con người. Ở trong Châm Ngôn đoạn 29 câu 15 chúng ta vừa nghe cho chúng ta hai cái thực tại rất là rõ ràng. Một đứa trẻ nhận được sự sửa dạy sẽ đạt được điều gì? Cô ấy mà cho em sẽ nhận được sự khôn ngoan. Một đứa trẻ mà không có sự hướng dẫn thì nó mang lại cái sự xấu hổ cho cha mẹ. Thành ra vấn đề không chỉ đơn thuần là hành vi, nó đây là một hình thành một cái tính cách, một cái nhân cách của con người. Cha mẹ khôn ngoan thì sửa trị con với cái lòng yêu thương. Chữ roi vọt ở đây còn được dịch là cái cây trượng ở trong Thi Thiên 23 câu 4. Và cây phủ việt hay là cây vương trượng ở trong Sáng Thế Ký đoạn 49 câu 10. Thành ra khi mà chúng ta nói phủ việt hay là vương trượng hay là cây trượng á, thì đây là cái chữ mà dùng ở đây. Nhưng mà đánh bằng cây trượng á, đánh bằng cây trượng nghĩa là một cái cây to chứ không phải là một cây roi bay như mỏng mỏng như mình. Thành ra trong sách Châm Ngôn, roi vọt đó đây là một cái hình ảnh thôi, một hình ảnh tượng trưng cho sự sửa phạt và kỷ luật đối với con trẻ. Nếu mà cha mẹ thương con á thì không thể nào mà không quan tâm đến hành vi của con của mình. Quý vị có để ý không? Để ý cái lời ăn tiếng nói của con, cái cách hành xử của con khi mà đối đãi với người lớn, khi đối đãi với những người ngang hàng, khi đối đãi với những đứa bé nhỏ tuổi hơn mình. Nếu mà quý vị quan tâm đến con cái mà khi mà thấy nó sai trật đó, nó hỗn với người lớn, hay là nó ăn hiếp những em nhỏ, hay là nó có một cái thái độ nào đó với những người bạn của nó đó, thì chúng ta phải sửa phạt. Chúng ta không thể nào cho coi cho qua. Ở trong Châm Ngôn đoạn 13 câu 24 nói rằng là người nào kiêng roi vọt là ghét con cái mình, những ai thương con sẽ sớm lo sửa dạy, hay là sớm lo siêng năng kỷ luật nó. Châm Ngôn đoạn 25, đoạn 22 câu 15 còn cho chúng ta biết sự ngu dại buộc vào lòng con trẻ, nhưng roi răng dại sẽ làm cho điều ấy lìa xa nó. Cái sự ngu dại buộc vào lòng con trẻ nghĩa là gì? Đây là một cái hình ảnh cho thấy cái điều gì đó đã ăn sâu vào ở trong lòng của đứa con mà không có dễ loại bỏ ra nếu không có sự can thiệp bằng biện pháp áp mạnh, là roi vọt. Trong bối cảnh Kinh Thánh, sự ngu dại thường được dùng để nói đến một cái người mà không có biết đúng hay sai về mặt đạo đức. Ngu dại đây không phải là thiếu thông minh, ngu dại đây là không biết đúng sai về mặt đạo đức. Trong tư tưởng của người Do Thái, cái tấm lòng là cái trung tâm của con người, nó bao gồm có lý trí, có ý chí, có cảm xúc. Thành ra cha mẹ mà muốn sửa chữa hành vi sai trật của con thì cần phải cho chúng nó biết làm việc sai thì sẽ mang lại hậu quả gì. Ví dụ như tôi có một đứa con nhỏ và mỗi lần mà nó giận lên đó thì nó gặp ai nó cũng đánh, kể cả ông bà của nó, ba mẹ của nó hay anh chị em của nó. Và khi mà tôi thấy con của mình như vậy á thì tôi thấy như thế nào? Thôi xui xị thôi, thằng không làm gì hết, rồi cười cười nói rằng ôi thằng này không ngán ai hết, thằng này chắc lớn lên sẽ là một tay anh hùng, phải không? Vậy là xong rồi, là mình cho nó một cái nó gọi là thoát, nghĩa là một cái muốn làm gì thì làm đó. Rồi bây giờ nếu mà tôi nhắm mắt làm ngơ á, bắt không có phạt con á, thì cho dù là vợ chồng tôi có dạy, có nói gì đi nữa đó, thì việc dạy dỗ đó sẽ không có mang lại kết quả gì hết. Nó sẽ không có mang lại cái kết quả mà mình mong muốn. Tại vì chúng tôi đã không có kỷ luật con mình theo đúng cách như lời Chúa dạy. Và trái lại, nếu mà tôi dạy cho con biết rằng á, đánh người khác á, trong khi tức giận á, điều đó là sai. Và mỗi khi nó làm như vậy á, thì nó sẽ bị phạt. Và cái hình phạt mà thường thì đứa trẻ nào cũng sợ, đó chính là bị đòn. Và khi đứa nhỏ mà nó sợ bị đòn á, thì nó sẽ không có tái phạm cái điều đó. Thành ra tùy theo tính khí của mỗi đứa con mà cha mẹ đưa ra cái hình phạt thích hợp. Có đứa thì nó sợ đòn lắm, thì khi mà nó làm điều sai mà nó bị đòn một lần rồi đó thì lần sau nó sẽ chừa, nó không dám làm nữa. Nhưng mà có đứa thì cũng không ngán, cứ phạm và cứ bị đòn rồi cứ tiếp tục phạm. Thành ra có những đứa nó cần phải được nghe giải thích tại sao ba mẹ tạt con, tại sao ba mẹ đánh con, và mình phải nói cho nó hiểu. Và khi mà nó bị phạt đó, không phải là mình tức giận, mình giận dữ mà mình đánh nó, mà mình đánh nó vì mình thương nó. Mỗi lần mà tôi bị đánh, còn là trước hết là hài tội, nghĩa là nói ra cho biết tại sao bị đánh đòn. Bị đánh xong rồi là nước mắt, nước mũi, khóc bù lu bù la rồi đứng dậy còn phải khoanh tay xin lỗi. Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi ba, lần sau con không dám làm vậy nữa. Lần sau cũng làm nữa. Rồi cũng bị đánh đòn. Nhưng mà nhiều khi bị đánh đòn quan, thành ra rất là ức. Nhưng mà kính thưa cô ngoài kia, chúng ta là những người trong Chúa. Khi mà chúng ta dạy con, chúng ta phải giải thích cho nó biết. Khi chúng ta đánh đòn nó, không phải đánh đòn nó vì mình giận dữ, mình tức mình vì nó làm cái điều gì đó, mà mình đánh nó. Và chúng ta đánh nó cũng không phải là chúng ta dùng bàn tay của mình để đánh con. Có nhiều người dùng tay để đánh con đến nỗi mà khi mà con nó thấy mình giơ tay lên là nó sợ. Và nó sợ mình luôn. Mà mỗi lần mình đưa tay lên chưa kịp gì, giống như đưa tay lên vú tóc là nó né. Nghĩa là phản xạ tự nhiên. Con nó sợ, mà nó sợ mình. Cái điều đó là không đúng. Điều đó không phải là cách mà chúng ta dạy con. Chúng ta đánh con, nếu mà phạt con bằng đánh đòn á, thì quý vị phải có một cái, đừng có lấy rô mây đánh là nó có lằn. Đau lắm. Ví dụ lấy một cái giống như là một cái gì mà dẹp dẹp đúng. Dạ, cái giống như một cái vợt mà đánh bóng bàn á. Cái loại mà cái vợt mà nó có cái banh mà mình đánh vậy đó, thì cái đó nó nhẹ. Nhưng mà đánh thì mình cũng đánh vừa sức cho, chứ mình không lấy hết sức bình sinh mình đánh nó. Đánh cho nó biết đau, đau mà không phải là mà đau mà quằn quại. Nhưng mà nó đau thì nó biết, nó nhớ. Thành ra cái dạy này nó không phải là cái đánh để mà trả đũa, đánh để mà cho nó đã cái nư giận của mình. Nhưng mà một điều đáng buồn là cha mẹ thường đánh con trong lúc tức giận. Và cái đó là nó không còn là dạy con nữa, mà đó là abuse. Mà đó là bạo hành. Và vì lý do đó mà ở Mỹ này đó là họ rất là cẩn thận về vấn đề đó. Và khi mà chúng tôi nói về điều này, vấn đề cha mẹ có được phép dạy dỗ con bằng việc đánh đòn không đó, thì những người làm cha mình đã cẩn thận và ghi nhớ điều này. Ở Mỹ này cha mẹ có quyền sửa dạy con bằng việc đánh đòn và mông. Cái cơ quan gọi là National Institute of Health đó, họ xác nhận rằng cha mẹ có quyền hợp pháp để đánh đòn con cái của họ. Cái sự sửa phạt này hoàn toàn là hợp pháp ở tất cả 50 tiểu bang, miễn là chúng ta dùng sức một cách hợp lý và không gây thương tích hoặc để lại dấu bầm trên thân thể của trẻ con. Thành ra đừng có chụp cái gì là sang cái đó. Đừng có chụp cái gì là nó dùng cái đó. Dây nịt mà đánh thì đau lắm. Mà có nhiều người chụp ghế mà đập con nữa. Dùng tay tát với đấm con. Dùng đầu để cụng xem ngay đầu của ai cứng hơn. Đó là không được. Thế đó chúng ta không làm. Đừng làm như vậy. Vì đây là bạo hành, chứ không phải là dạy con. Và nếu chúng tôi là mục sư mà chúng tôi biết quý vị làm điều đó với con của quý vị á, chúng tôi phải có trách nhiệm để báo lên cơ quan chức trách về những cái điều bạo hành đó. Và quý vị cũng vậy, ví dụ là những người mà giáo viên trường chủ nhật á, mà quý vị thấy những đứa nhỏ mà trên người nó có những cái vết bầm đó, quý vị có trách nhiệm để báo. Và nếu không đó là quý vị sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tòa án và luật phúc lợi trẻ em bảo vệ cha mẹ khỏi bị truy tố khi mà dùng sức như là dùng sức vừa phải để sửa trị và kiểm soát cái hành động đánh đòn con, miễn sao nó không gây tổn hại nghiêm trọng về thể chất của đứa nhỏ hoặc là tinh thần của đứa nhỏ thì it's ok. Cha mẹ có phép để mà sửa phạt con bằng để đánh đòn. Nhưng mà kính thưa quý mạng xem, sửa đổi hành vi của đứa nhỏ cũng chưa đủ nếu mà lòng của nó không được thay đổi. Thành ra cái từ quở trách ở đây đó là nói đến cái việc hướng dẫn bằng lời nói, việc hướng dẫn, việc dạy dỗ bằng lời nói. Và Châm Ngôn sử dụng danh từ này nhiều hơn bất kỳ sách nào khác ở trong Kinh Thánh. Cái sự quở trách là không thể thiếu đối với sự kính sợ Chúa và theo đuổi sự khôn ngoan. Châm Ngôn đoạn 6 câu 23 viết như thế này: vì điều răn là ngọn đèn, luật pháp là ánh sáng, và sự quở trách khuyên dạy là con đường sự sống. Quở trách khuyên dạy là con đường sự sống. Châm Ngôn đoạn 15 câu 31: kẻ nào nghe lời quở trách của sự sống sẽ được ở giữa các người khôn ngoan. Nghĩa là những người nào mà biết lắng nghe những lời khiển trách, những lời quở trách đó, thì họ ở giữa những người khôn ngoan. Mà họ ở giữa những người khôn ngoan nghĩa là họ có được sự khôn ngoan. Mà lời quá trách thì không thể nào là những lời cay nghiệt, những người lời mắng nhiếc, những lời la hét, những lời mang lại sự tổn thương mà để lại những vết sẹo trong lòng các con mà thời gian không có cách nào xóa đi. Tôi không biết quý vị mà chị em ngồi đây có ai bị tổn thương như vậy không? Vì lời nói của người cha hay của người mẹ. Lời quả trách của chúng ta cũng phải có ân hậu theo luôn. Cách chúng ta dạy con, cách chúng ta nói, cái động cơ của những lời quả trách đó nó phải là tình yêu thương. Chúng ta cứng rắn trong vấn đề kỷ luật, nhưng mà cái sự khiển trách nó bày tỏ cái sự quan tâm chân thành, vì chúng ta muốn tốt cho con của mình. Chúng ta phải giúp nó hiểu được điều đó. Có nhiều người cha mẹ quá bận rộn, không có thời giờ chơi đùa với con. Mà không có thời giờ chơi đùa với con thì sẽ không hiểu được tánh ý của nó. Rồi khi mà con nó không vâng lời hay nó làm điều đó sai lầm thì lại la hét mắng nhiếc, rồi nói những lời tầm tổn thương. Rồi cứ đôi khi chúng ta giận cá chém thớt nữa, cũng có nữa. Đi ra ở trong làm, trong sở làm đó, bị chuyện gì đó, đi lái xe gặp chuyện gì đó rồi đi về nhà, thấy con nó ngồi đó là tự nhiên cơn bực tức nó nổi lên, rồi bắt đầu rầy rà. Tôi đã phạm cái điều đó không biết bao nhiêu lần. Tôi ăn năn với Chúa và tôi xin lỗi con của mình. Chúng ta không thể nào gọi là kỷ luật con, đánh con á, mà đánh bằng một cái mà mình mất kiểm soát. Chúng ta phải, khi mà dạy con phải luôn luôn ở trong cái sự bình tĩnh để mà dạy con, chứ không phải ở trong sự giận dữ mà dạy con. Đây không phải là cách dạy con một cách khôn ngoan, mà đây là mất khôn trong vấn đề làm cha làm mẹ. Đánh con cái kiểu này không phải là dạy, đánh con kiểu này là một sự bạo hành. Vì lý do này mà việc dạy con theo đúng nghĩa của Kinh Thánh bị mang tiếng xấu, và những nước văn minh ngày nay cho rằng việc đánh đòn dạy con là một việc mang rỡ. Kính thưa các bạn, xem lời Chúa có bao nhiêu câu Kinh Thánh ở trong châm ngôn này dạy chúng ta phải dùng roi vọt để dạy con mình, mà chúng ta phải biết có cái quân bình trong vấn đề đó. Đánh cũng phải đánh vừa phải, đánh là đánh dạy chứ không phải đánh để trả thù. Mà vừa đánh cũng phải vừa xoa nữa, cũng phải nói bằng cái lời nói giải thích tại sao nó bị phạt, để lần sau nó sẽ không có tái phạm cái điều đó nữa. Chúng ta phải có cái quân bình ở trong sự dạy con. Sửa phạt con thì phải bắt nguồn bằng từ cái lòng yêu thương, và sự sửa dạy bởi lòng yêu thương sẽ giúp cho trẻ em nó phát triển, và nó sẽ có tinh thần trách nhiệm, rồi nó sẽ trở nên những con người biết ý Chúa và làm theo ý Chúa. Cho nên dạy dỗ và kỷ luật cần đi đôi với nhau ở trong tình yêu thương. Thì thế khi sửa phạt con thì cha mẹ cần nhớ bốn điều sau đây. Chúng ta phải hỏi mình là tôi đang sửa phạt con hay là tôi đang bạo hành. Biết có nhớ không nữa, lúc đó mà giận lên rồi thì tôi thua rồi. Tôi có đang giúp cho con hiểu tại sao chúng bị phạt, hay là đang làm một cái điều gì đó bất công đối với con? Nghĩa là cái lỗi đó có phải đúng lỗi không, hay là mình đang giận cá chém thớt, hay là tội của thằng này mà mình đánh thằng kia? Tôi có đang nâng con mình lên hay là mình đạp nó xuống? Tôi đang tra tấn nó bằng lời nói, khiến nó mang những vết thẹo để đời. Tôi có đang làm điều đó hay không? Khi chúng ta sửa phạt con, chúng ta cần nhớ những điều đó. Kính thưa quý bà James, ở trong này nói roi vọt và sự quở trách ban cho sự khôn ngoan, và đó là mục tiêu của kỷ luật. Khi trẻ con nó chấp nhận sự quở trách hay là lời răn dạy của cha mẹ, điều đó rất là đáng mừng. Nó nghe lời chúng ta dạy nó, nó nghe lời chúng ta rầy nó, mà nó nghe và nó làm theo những điều mà nó đáng phải làm, thì điều đó đáng mừng, vì đây là đây là một cái đánh dấu là chúng nó đã nhận được cái sự khôn ngoan. Và đây là bước đầu trong sự nhận biết Đức Chúa Trời. Đây là điều quý giá nhất mà người làm cha làm mẹ có thể làm cho con cái của mình. Roi vọt và sự quở trách ban cho sự khôn ngoan. Mục đích của Chúa không chỉ đơn thuần là muốn có những đứa trẻ ngoan, mà là Chúa muốn có những đứa trẻ khôn ngoan. Khôn ngoan để biết cái điều gì là đúng và cái điều gì là sai. Và sự vâng lời tập trung vào hành động. Sự khôn ngoan thì tập trung vào tấm lòng. Khi chúng ta vâng lời là chúng ta làm cái điều gì đó mà đã được dạy. Ví dụ một điều răn của Chúa và chúng ta vâng lời, chúng ta làm theo, đó là chúng ta bằng hành động. Còn cái sự khôn ngoan đó nó nằm ở trong tấm lòng. Một đứa trẻ có thể vâng lời vì có một ai đó đang nhìn nó, rồi nó làm cái điều đó. Nhưng mà một đứa trẻ khôn ngoan đó thì nó làm chọn làm cái điều đúng ngay cả khi không có ai nhìn nó. Ba mẹ không nhìn nó nhưng mà thuốc lá là nó không hút. Ba mẹ không nhìn nó nhưng mà rượu chè là nó không đụng. Ba mẹ không nhìn nó nhưng mà rớt là nó không chơi. Đó là một đứa trẻ khôn ngoan. Cứ mà chị em có còn nhớ câu Châm Ngôn mà chúng ta học với nhau cách đây 2 tuần trước không ạ? Ở trong đoạn 12 câu, đoạn Châm Ngôn đoạn 22 câu 6. Cũng chỉ có một câu thôi. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải đi, để khi trở về già nó cũng không lìa khỏi đó. Chúng ta huấn luyện hay là chúng ta đào tạo con cái bao gồm chúng ta thiết kế những mục tiêu cho phù hợp, rồi chúng ta phải nhắc đi nhắc lại lời dạy của Chúa. Rồi không chỉ nói bằng miệng, thì chúng ta phải làm gương nữa. Chúng ta phải sống với lời dạy đó trong cái đời sống tinh kính, để rồi lời khi mình lời chúng ta nói ra đó là lời của Chúa, có cái năng quyền để bẻ trách, để sửa trị, để khích lệ và dạy con theo đuổi sự công bình. Chúa muốn những người làm cha làm mẹ ở trong Chúa thực hành cái điều đó, vì chúng ta có tấm gương của Đức Chúa Trời. Cha thiên thượng của chúng ta kỷ luật chúng ta như thế nào? Hebrew đoạn 12 câu 11 nói rằng là tất cả sự sửa phạt lúc này dường như chỉ làm cho đau đớn chứ không phải là vui mừng. Tất cả sự sửa phạt mà Chúa đem đến cho mỗi người chúng ta đó dường như chỉ làm cho đau đớn chứ không phải là vui mừng. Nhưng tác giả nói, nhưng về sau sinh ra bông trái công chính và bình an cho những người đã chịu luyện tập như vậy. Chúa kỷ luật chúng ta vì Ngài yêu thương chúng ta và mong muốn chúng ta được trưởng thành. Và sự sửa phạt của Chúa không phải là để hủy diệt cái ý chí của chúng ta, mà để làm cho chúng ta được luyện tập và biết mình muốn cái gì. Và điều mà Đức Chúa Trời dạy chúng ta cũng là điều mà Chúa muốn chúng ta dạy lại cho con cái của mình. Người ta nói ở trong một cái đội banh đó, mà khi mà ông huấn luyện viên đó mà ông không có ngó ngàng gì tới mình nữa đó, thì lúc đó là ông đã giống như là đã không còn quan tâm đến nữa. Và người huấn luyện viên chỉ quan tâm đến những người nào mà chịu học, chịu lắng nghe và chịu tập, chịu khó để mà trở thành tốt hơn ở trong cái đội banh đó. Mà những người nào mà ông cảm thấy ông không còn dạy được nữa đó, thì ông sẽ không còn để mất thì giờ để mà quan tâm đến người đó. Đức Chúa Trời quan tâm đến quý ông bà chị em và tôi. Và Đức Chúa Trời kỷ luật chúng ta. Đức Chúa Trời sửa dạy chúng ta vì Ngài yêu thương chúng ta và mong chúng ta được trưởng thành trong đời sống thuộc linh. Điều mà Đức Chúa Trời dạy chúng ta cũng là điều mà Chúa muốn chúng ta dạy lại cho con cái của mình. Lời Chúa khuyên cha mẹ cần phải kỷ luật con cái như thế nào ở trong Châm Ngôn đoạn 23, câu 13 và câu 14. Đừng bỏ qua việc răn dạy trẻ thơ. Đừng bỏ qua việc răn dạy trẻ thơ. Dù đánh nó bằng roi nó sẽ chẳng chết đâu. Lời Chúa nói, dù đánh nó bằng roi nó cũng sẽ chẳng chết đâu. Khi con đánh nó bằng roi là giải cứu linh hồn nó khỏi âm phủ, hay là giải cứu đứa con của mình nó khỏi những cái bẫy rập của thế gian này hay là của ma quỷ. Thành ra đừng bao giờ mà coi cái việc răn dạy trẻ thơ là một cái việc làm tùy hứng, muốn thì làm, không muốn thì thôi. Con cái mà nó biết được cái điều đó đó là nó rất là dễ ngươi, tại vì nó biết ba mẹ chỉ nói thôi không có làm. Và khi mà chúng ta như vậy đó, bữa nay thì phạt cũng cái tội đó, thì bữa nay thì phạt, ngày hôm sau thì cho qua, thì là chúng ta không consistent, chúng ta không có nhất quán trong vấn đề dạy dỗ con. Kính thưa quý mà chị em, việc răn dạy trẻ thơ đó là trách nhiệm của cha mẹ. Và khi lời Chúa dạy khi đánh con thì phải đánh bằng roi chứ không phải đánh bằng tay, quý mà chị em. Có những phụ huynh khi đánh con nó nhìn cha mẹ nó như nhìn một khung thần vậy đó, chứ không phải là nó nhìn thấy Đức Chúa Trời ở trong đó. Nó không nhìn thấy đấng yêu thương ở trong đó. Con rất sợ khi đến gần cha mẹ. Con bị ám ảnh mỗi khi cha mẹ giơ tay lên, là cái điều mà mình thấy rất là đau buồn, rất là đáng đau. Khi cha mẹ không còn là biểu tượng của tình yêu trong mắt của con, thì làm sao nó thấy được Đức Chúa Trời? Làm sao nó cảm nhận được tình yêu của Đức Chúa Trời? Khi chúng ta kỷ luật con bằng một cái tha đồ, một cái vật, mà cái vật đó biểu tượng cho sự sửa phạt, thì nó sợ cái vật đó, chứ nó không sợ cha mẹ của nó. Nhưng mà nó sợ cái vật mà sẽ làm cho nó đau. Và rồi đến một lúc nào đó là cha mẹ cũng không còn được phép đánh con nữa. Đó là lúc mà nó bước vào cái tuổi dậy thì, Lúc đó rồi thì chúng ta chỉ dùng lời nói để mà dạy con, vì con chúng ta lúc đó nó đã biết đúng hay sai rồi. Nếu mà mình bắt đầu sớm, bắt đầu từ lúc nó còn bé, thì hy vọng là đến tuổi dậy thì rồi nó không có nổi loạn nữa, và chúng ta cũng không cần phải quá cực nhọc trong vấn đề kỷ luật con. Tóm lại, khi mà chúng ta kỷ luật các con của mình từ lúc còn thơ, chúng ta quan tâm đến nó, thì đó là chúng ta đã cứu linh hồn nó ra khỏi Kinh Thánh gọi là khỏi âm phủ. Kính quan thương với mà xem, chúng ta bỏ qua kỷ luật con cái đó thì nó sẽ để lại những cái hệ lụy rất là nghiêm trọng. Ở trong cái phần cuối của câu này nó rằng là còn đứa con phóng túng thì làm gì? Đứa con phóng túng thì làm, ở trong bản truyền thống hiểu đính đó, thì nói là làm nhục mẹ nó. Ở trong bản truyền thống thì nói là làm cho mẹ nó xấu hổ, làm cho mẹ bị xấu hổ. Thế nào là phóng túng? Phóng túng nghĩa là làm gì thì làm, không bị ràng buộc, không bị giới hạn, không bị khiển trách, không bị sửa dạy. Hay nói cách khác, một đứa trẻ phóng túng là một đứa trẻ bị bỏ, cù bớt, bỏ một mình. Cha mẹ thờ ơ, thiếu sự quan tâm và thiếu sự hướng dẫn. Trong bối cảnh văn hóa của đất nước Do Thái thời xưa, trẻ em mà sống dưới sự giám hộ của cha mẹ đó thì nó được dạy về phong tục tập quán của gia đình và của cộng đồng. Nhưng mà nếu mà cha mẹ mà không hướng dẫn dạy dỗ con nó thì làm sao? Con nó thiếu phát triển về mặt đạo đức nè, nó không biết đúng sai, muốn làm gì nó làm gì thích thì làm, bạn bè nó làm theo, rồi nó cũng không biết cách ứng xử trong xã hội nữa, nó không biết kính trên nhường dưới nữa. Và đó không phải là đời sống của một cơ nhân nên có, nhất là trong cách giáo dục và dạy dỗ con cái của chúng ta. Thành ra điều này cho chúng ta thấy rằng là cha mẹ không thể thụ động trong việc nuôi dạy con cái. Có nhiều người rất là thụ động trong vấn đề này. Ở kệ đó, mình đi làm về mệt rồi cũng không có thời giờ đâu mà ngồi để mà mình nói chuyện với nó, cũng không có thời giờ đâu mà dạy nó biết cái gì đúng cái gì sai. Thấy thì được rồi, miễn là có con mình nó ở nhà mỗi ngày nó ăn uống rồi muốn làm gì nó làm. Kính thưa quý mạnh xem, tôi buồn nhưng mà có gặp có người bạn biết cái hoàn cảnh của người này, thì từ nhỏ sau 75 thì là ông bố đã qua Mỹ rồi. Lúc đó còn nhỏ lắm, mấy ba anh em này thì không biết cha mình, rồi ở với người mẹ. Mà mẹ đó thì còn ham vui lắm, mẹ thích đi nightclub với lại đi phòng trà, đi nhảy đầm. Cái ai ở đây biết chữ nhảy đầm là gì không? Nhảy với đầm là đi khiêu vũ đó. Thì bỏ ba đứa con cù bớt. Khi qua Mỹ này đó, được cha bảo lãnh qua Mỹ này rồi thì ở trong gia đình nó lại cha mẹ lại như chó với mèo vậy đó, đánh nhau chửi nhau thượng cẳng hạ tay mỗi ngày. Ba anh em này không học hành được gì hết, mà qua đây mới tới tuổi 14-15 tuổi thôi, lẽ ra là phải vô high school rồi học được, rồi ra rồi đi học đại học. Cả ba anh em không có ai có bằng đại học hết, tại vì lớn lên ở trong cái môi trường đó. Rồi giữa mấy anh em với nhau cũng là như chó với mèo, và dùng những cái lời rất là thô tục, rất là cay đắng cay nghiệt mà mắng chửi nhau. Cha mẹ không thể thụ động trong đề dạy con. Chúng ta không nói về chúng ta quá bận, chúng ta không có thời giờ dạy con, thế là trách nhiệm mà Chúa giao cho chúng ta. Từ việc dùng roi cho đến việc dùng lời nói để khuyên con, đây là những hành động tích cực. Lời Chúa dạy trong Phục Truyền Luật Lễ Ký đoạn 6, từ câu 6 đến câu 7, cho thấy trách nhiệm của cha mẹ trong việc hướng dẫn con học lời Chúa, mà học lời Chúa một cách siêng năng. Khi ở trong nhà, khi ở ngoài đường, khi nằm, khi ngồi, khi đứng dậy, nghĩa là trong những cái thời khắc nào mà là những cái mình gọi là những cái thời điểm mà mình có thể dạy được, mà nó con mình có thể tiếp thu được. Kinh Thánh luôn nhấn mạnh cái tầm quan trọng của cộng đồng và gia đình trong việc định hình tính cách, đức tin và nhân cách của đứa con. Trẻ con mà chúng ta bỏ mặc nó thì nó lớn lên như cỏ dại vậy. Nó không biết Đức Chúa Trời, nó không biết lễ nghĩa, nó cũng không biết đúng sai. Thành ra trẻ em cần được sự hướng dẫn. Không có sự hướng dẫn thì sự ích kỷ nó sẽ phát triển, sự ngu dại nó sẽ phát triển, và tội lỗi nó cũng sẽ phát triển theo cấp số nhân. Những đứa trẻ mà phóng túng đó là nó chỉ biết có bản thân chúng nó thôi. Và những đứa con như vậy sẽ làm cha cha mẹ cực kỳ nhức đầu. Không phải nhức đầu một vài lần thôi đâu, mà nhức đầu cả đời á. Ta biết ông Hê-li ở trong Kinh Thánh, ở trong sách Samuel thứ nhất. Ông Hê-li là một tiên tri, cũng là một vị quan án, mà cũng là một nhà thầy tế lễ. Mà ông đã thất bại trong việc kiểm soát, dạy dỗ các con trai của mình. Ông biết tội lỗi của các con trai của mình, nhưng mà ông biết thì nó đã quá muộn rồi, nó đã lớn rồi, nó đã trưởng thành. Rồi ông cũng nhắm mắt mở cho qua. Và kết quả là bi kịch cho gia đình của ông. Mất tất cả danh tiếng ở trước mặt Chúa. Thưa Hội Thánh, ngày hôm nay trẻ em đã được định hình bằng cái gì? Bằng mạng xã hội. Rồi qua bạn bè của nó. Rồi qua những cái điều mà nó giải trí đó. Những phim ảnh, những cái game mà nó chơi. Rồi qua văn hóa xã hội ngày hôm nay. Nếu khuyên mà chị em không giúp con định hình cái niềm tin của nó ở trong Chúa, mà có một cái nhân sinh quan theo lời Chúa dạy, thì thế gian này sẽ định hình nó. Mối nguy hiểm lớn nhất không phải là chúng ta sợ phạm sai lầm trong việc nuôi dạy con cái, mà cái mối nguy hiểm thứ nhất đó là chúng ta từ bỏ trách nhiệm hướng dẫn và dạy dỗ con của mình. Làm cha làm mẹ, ai mình cũng là người mà. Có những lúc mình sai, mà mình sai thì mình biết sửa, sai thì mình nói với con là ba sai, mẹ sai. That's okay, that, không sao. Đó không phải là cái sự nguy hiểm. Cái nguy hiểm lớn nhất là chúng ta từ bỏ cái trách nhiệm hướng dẫn và dạy dỗ con của mình. Cho nên khi con cái còn nhỏ, điều mà những người cha mẹ trẻ cần làm là hãy sửa phạt con cái. Nó sẽ cho con được an tịnh và làm cho lòng con vui mừng, trong ngôn đoạn 29 câu 17. Hãy sửa phạt con cái. Vì rồi sao? Vì nó sẽ làm cho con được bình an và làm cho lòng con vui mừng. Khi mà những đứa trẻ được cha mẹ dạy dỗ trong Chúa thì nó sẽ lớn lên, nó không phải chỉ ngoan không thôi mà nó khôn ngoan nữa. Và những đứa con như vậy á, nó sẽ không có phải làm cho cha mẹ nó sầu não. Và rồi khi mà chúng ta thấy con mình nó sống khôn ngoan, nó biết xử sự trong đời, nó biết cái gì đúng cái gì sai, nó biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm, nó biết chơi với bạn như thế nào á, thì lúc nào chúng ta cũng có sự bình an hết á. Nó đi đâu đi nữa mình cũng bình an, mình biết con mình mà. Rồi chúng ta sẽ vui mừng khi chúng ta thấy nó trưởng thành. Và nó đi trong con đường nó phải đi, nó đi trên con đường công chính của Đức Chúa Trời cho đến suốt đời. Ngược lại, có những đứa con không được huấn luyện phát triển nhân cách khi còn nhỏ. Đó là những đứa nhỏ mà nó bị hụt hẫng vừa về mặt tình cảm, vừa về mặt cảm xúc, về tâm lý, về tinh thần, về thể xác. Và đây là cách mà cha mẹ đẩy con mình ra đi vào những con đường mà sau này nó sẽ làm cho mình phải xấu hổ và đau lòng. Con chúng ta hư, chúng ta không thể đổi thừa cho xã hội. Con chúng ta hư, chúng ta không thể đổi thừa cho trường học. Cũng không thể đổi thừa cho bạn bè, mặc dù những điều này có ảnh hưởng trên con cái của chúng ta. Con chúng ta hư, trách nhiệm đầu tiên là ở cha mẹ. Tóm lại, trong ngôn 29 câu 15 nhắc nhở chúng ta về ba sự thật. Thứ nhất, sự sửa dạy bởi lòng yêu thương là một món quà mà cha mẹ có thể cho con của mình. Sửa dạy bởi lòng yêu thương là một món quà mà cha mẹ có thể cho con của mình. Và mục tiêu của kỷ luật đó là để giúp cho con mình được sự khôn ngoan, có được sự khôn ngoan. Mục tiêu của việc mình đánh đòn nó đó là để cho nó có sự khôn ngoan. Mục tiêu của mình cho nó time out hay là phạt cách nào đó là mục tiêu là để giúp cho con mình nó sẽ khôn ngoan, nó biết cái điều sai và nó sẽ không làm tái phạm nữa, nó không làm nữa. Và cái điều thứ ba đó là nếu mà chúng ta bỏ qua kỷ luật thì nó sẽ dẫn đến những hậu quả rất là đau đớn. Là người cha, là người mẹ, là người lãnh đạo thuộc linh ở trong Hội Thánh, là những người thầy cô trong trường Chủ Nhật, chúng ta được kêu gọi để phản ánh tấm lòng của Đức Chúa Trời. Nếu mà Đức Chúa Trời là đấng yêu thương chúng ta và sẵn sàng sửa phạt và dạy dỗ và hướng dẫn chúng ta, thì làm người cha làm mẹ chúng ta cũng hãy làm điều đó. Và chúng ta hãy tự hỏi bản thân của mình là tôi có đang nhận được sự sửa phạt của Chúa trong cuộc sống của chính mình không? Tôi có đang nhận được sự sửa phạt của Chúa trong cuộc sống của chính mình không? Tôi có quyết ý giúp cho cái thế hệ theo sau lớn lên trong khôn ngoan hay không? Thưa mà chị em ở trong hội thánh, chúng ta là một cộng đồng, một gia đình với nhau. Mình có bổn phận phải giúp cho những thế hệ sau nó lớn lên trong sự khôn ngoan. Mà muốn làm như vậy mình phải làm một hành động rất là tích cực, mình phải tiếp xúc nó. Mình không thể làm thụ động, mình ngồi một chỗ. Chúng ta phải tích cực để giúp cho cái thế hệ sau lớn lên trong sự kính sợ Chúa, lớn lên trong sự khôn ngoan. Và rồi, cuối cùng là tôi cứ giữ cái sự quân bình giữa lẽ thật, ân điển, kỷ luật và tình yêu thương hay không? Khi sửa dạy con, chúng ta cần có lẽ thật để chúng ta biết điều mà chúng ta cần làm. Chúng ta cần có ân điển của Chúa để chúng ta làm những việc đó có ân hậu. Rồi chúng ta phải có sự cứng rắn để kỷ luật đó. Nhưng mà rồi tất cả những điều này chúng ta phải làm bằng cái tình yêu thương mà Chúa đã đặt để trong lòng của chúng ta. Mình xin Chúa giúp cho chính mình, quý mạnh cho em và chính mình tôi ơn trước mặt Chúa. Ngày nào con nó còn ở với mình, ngày đó Chúa vẫn còn cho chúng ta có một ảnh hưởng nhất định trên con cái của mình. Muốn thật hết lòng.